Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam với bác sĩ Nguyễn Đông Châu tuần này từ Texas. Xin chào bác sĩ Châu.
Dạ, kính chào chị Trà My và kính chào quý vị khán thính giả của đài VOA.
Mời quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay với những thông tin mới về COVID. Và trong lúc theo dõi chương trình, quý vị hãy đặt những thắc mắc, những câu hỏi của mình để được chuyên gia giải đáp. Trà My sẽ gửi cho bác sĩ Nguyễn Đông Châu trả lời cho quý vị những câu hỏi trong lúc chương trình diễn ra ít nhất là 30 phút đồng hồ nhé. Những thông tin mới về COVID ngày hôm nay thì Trà My xin gửi đến quý vị những thông tin vui có, buồn có. Nhưng mà bắt đầu bằng những thông tin vui là những cái loại thuốc statin mà giúp giảm cholesterol đối với những bệnh nhân cholesterol kinh niên đó. Thì những cái khám phá gần đây cho thấy là thuốc cholesterol đó có thể giúp ích cho bệnh nhân COVID. Nhưng mà giúp ích như thế nào, lâu dài như thế nào và những cái hữu ích nó cho thấy tức thời ra làm sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu sau đây với lại bác sĩ Đông Châu cùng với những thông tin về lây lan ngoài những cái môi trường bên ngoài. Trước nay người ta nghe nói rằng là COVID mà nếu mà chúng ta đi ra ngoài trời thoáng khí, cách xa nhau thì không có mấy rủi ro và đừng có quan tâm lắm, chỉ cần che chắn mặt nạ là đủ rồi. Nhưng mà các cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy là cái lây lan, cái xác suất lây lan của những cái bầu không khí, không gian bên ngoài đó vẫn là một mối lo ngại rất lớn, chứ không phải là mình đi ra ngoài trời thoáng khí, mình đeo mặt nạ là yên tâm đâu quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi, cũng như là những cái di chứng, những cái gọi là phản ứng phụ của COVID về sau. Sau khi đã hết bệnh rồi, vẫn có những cái hội chứng gọi là hậu COVID và những cái phản ứng phụ kéo dài. Mời quý vị cùng theo dõi ngày hôm nay trước hết với bác sĩ Đông Châu. Trà My xin hỏi ngay về cái loại thuốc mà cholesterol đó xưa bác sĩ. Dạ, họ tìm thấy cholesterol có thể, cái thuốc cholesterol đó có thể giúp ích cho bệnh nhân COVID như thế nào, nặng nhẹ ra làm sao thưa bác sĩ Châu?
Dạ, trước hết thì cái thuốc statin, nghĩa là cái chất tên hóa học của nó bằng năm chữ cuối cùng là chữ S, chữ T, chữ A, chữ A, chữ T, chữ I, N. Thì cái loại thuốc này là thuốc trị mỡ đã ra cũng hơn 20 mấy năm. Để hồi xưa thì nó trị để làm cho cái chất mỡ, nhất là chất LDL của mình xuống thấp, và những người có bệnh tim, bệnh tiểu đường, huyết áp cao thì thường thường người bác sĩ đây là thuốc hàng đầu người ta ưa cho uống loại thuốc này. Thì bây giờ người ta thấy những người uống thuốc này thì hơn 50% những người mà vô nhập viện mà đã uống thuốc này rồi thì hơn 50% người này sẽ bình phục nhanh chóng hơn và ít triệu chứng hơn những người không có uống thuốc khi nhập viện. Thì ta nghĩ rằng trước hết là mình trở lại về cái con virus này, nó xâm nhập, nó là con virus, con virus nó phải cần vô xâm nhập vô một tế bào nó mới sống được, gọi là tế bào chủ, nên nó có chung vô trong. Thì một cái thì mình hình dung ra rằng trên mỗi tế bào của mình có cái một cái gọi là cái cụ thể, cái ACE receptor, cũng như là cái việc cái hình dung là như là cái dùng mà cái lớp cửa mà mình mở cửa ra mình chặn đầu trong, thì muốn vào trong tế bào mình phải qua cái chất cụ thể này, cái ACE này. Thì cái loại statin này nó cũng qua cái chất đó, và có hai loại thuốc khác mà rất là quan trọng mà dùng hàng đầu để cho trị huyết áp cho những người bị huyết áp cao, bị tiểu đường, là cái loại thứ nhất là ACE inhibitor, nghĩa là chống chất cụ thể, thường thường mấy chữ cuối cùng là chữ PRIL, là chữ PR.
Hiện bây giờ Trà My không nghe rõ. Dạ, cái đường truyền nó hơi bị ngắt giữa chừng thưa bác sĩ.
Là chất thị trường cái loại thứ hai là cũng bị đường rồi, cái chất cái thuốc huyết áp khác là cái thuốc angiotensin receptor blocker là ARB, là những loại mà bắt đầu những chữ cuối cùng là statin, S-A-R-T-I-N. Thì ba loại thuốc này, statin, statin với lại PRIL, thì nó để chống, nó cứ bích lại, nó không cho con virus này vô trong cái tế bào của mình. Thì người ta cũng như là từ xưa người ta nghĩ là những người bị bệnh tim có thể là giảm chất cholesterol xuống, dùng thuốc statin thì có thể tốt hơn. Nhưng mà thật ra cái thuốc này còn tốt hơn nữa là nó sẽ giúp cho cơ thể mình đỡ viêm, chống viêm. Ba cái loại thuốc này đi chống viêm hết. Thì người ta nghĩ rằng cái mà ích lợi của thuốc statin nhất, nhiều nhất là từ cái chống viêm mà ra, không hẳn là chỉ hạ cái chất cholesterol thôi. Nhưng nó giúp mình chống viêm, thì mình nhớ rằng con virus này nó vô cơ thể mình, nó làm cho cơ thể mình bị viêm, viêm phổi, viêm tim và những cái bộ phận khác trong cơ thể của mình. Nên những cái thuốc nào chống viêm như là mình đã nói qua trong chương trình khác thì là thuốc steroid, thuốc dexamethasone và thuốc những chống những cái dị ứng có thể giúp cho mình chống cái viêm, thì statin cũng là một loại thuốc chống viêm rất là hữu dụng. Người ta nghĩ vì vậy mà nó giảm đi cái triệu chứng của những người đã uống. Nên vì nào đã uống thì cứ tiếp tục. Thì ngày xưa có nhiều người uống không được, tại vì thể cái thuốc này cái phản ứng phụ của nó là làm cho cái bắp thịt mình bị nhức mỏi. Nên có nhiều người uống không được, hay là nó qua gan, chỉ có những người uống vô thì gọi là bị nóng gan, người ta thử cái máu, những cái chất trong gan đã nó lên, mình chỉ có thể ngừng. Nhưng mà các chú các bác các cô chú nào mà vẫn uống thì tiếp tục mà uống thì đừng có bỏ.
Dạ, yeah. Như vậy là những người mà đang dùng thuốc trị cholesterol đó mà rủi mà họ bị COVID thì họ cũng có cái cơ may là bị nhẹ hơn là những người không dùng, đúng không bác sĩ?
Dạ đúng. Yeah. Thì theo cái theo dõi thì người nào mà nhập viện mà thấy đã đưa uống thuốc một trong những ba thuốc này thấy là hơn phân nửa là sẽ có triệu chứng ít hơn và bình phục lẹ hơn.
Vừa bớt triệu chứng mà vừa bớt cái thời gian hồi phục nó cũng nhanh hơn.
Cũng nhanh hơn. Là loại thuốc statin, tại vì có nhất là loại nhiều loại thuốc trị chất cholesterol và thêm vào một cái đề tài khác một chút là có loại dầu cá mà bên Mỹ gọi là Vasipa, đó là một loại dầu cá omega 3 mà loại EPA, thì cái tổ chức ở bên Mỹ đang theo dõi cái dầu cá này tại vì nó cũng chống cái viêm. Chỉ một lần nữa người ta nghĩ là những cái thuốc loại nào mà chống viêm thì sẽ giúp ích lợi trị bệnh của COVID.
Dạ, yeah. Thưa bác sĩ, với cái thuốc mà hạ cholesterol mà bác sĩ nói đó, tức là những người bệnh nhân có cái tiền sử cholesterol cao thì họ mới dùng. Chứ còn những người bình thường khỏe mạnh thì không vì thế mà bây giờ nghe nó chống viêm, nó hay, nó trị COVID, nó giúp này kia mà uống được đâu. Nhưng mà cái loại dầu cá mà bác sĩ đang nhắc tới đó là omega 3, thì cái loại dầu cá đó là người bệnh, người khỏe gì cũng có uống, có thể uống được, tại vì nó giúp tăng cường omega 3 cho cơ thể.
Với lại nó không cần cho bác sĩ, chỉ mà thấy mình mua dầu cá ở thị trường. Còn thuốc statin thì có nhiều khi người ta nói là mỡ tươi không có cao gì mấy, hay là có nhiều người bác sĩ mà thí dụ mình không có nguy cơ gì nhiều thì cũng có nhiều người bác sĩ cho người bệnh nhân đường chọn lựa, bây giờ ăn bớt mỡ, ăn bớt thịt bao rọi rồi lại, hay là uống thuốc rồi chờ coi như thế nào. Thì có thể trong dịp này thì quý vị có thể bây giờ lại có nhiều bác sĩ nói cho tôi bắt đầu uống thì nó trị luôn hai thứ, vừa giúp mình chống con COVID và giúp cho mỡ mình xuống thấp. Rồi qua một năm sau thì mình xem xét trở lại thôi gan được, có thể tiếp tục được hay không.
Dạ, yeah. Vì uống những cái loại thuốc mà trị cholesterol là phải có theo dõi thường xuyên sau một cái thời gian định kỳ nào đó để kiểm tra xem nó kiểm soát được bao nhiêu, xuống hay lên hay là cân bằng như thế nào. Dạ, thì mình vừa uống vừa coi chừng đó. Thì như bác sĩ gợi ý là trong lúc COVID này mà thấy nó có lợi về COVID á, thì sẵn thay vì mình kiêng khem thì mình xin uống thuốc luôn. Nhưng mà cũng tùy cái vị bác sĩ theo dõi trực tiếp cơ thể của mình. Được. Tình trạng sức khỏe của mình mà họ quyết định. Dạ, nhưng mà thưa bác sĩ, một lần nữa, cái loại thuốc cholesterol này với những ai đang uống trị cholesterol mà rủi mắc COVID thì nó giúp cái triệu chứng nhẹ hơn và nó giúp hồi phục nhanh hơn. Nhưng mà không có nghĩa là những người mà đang uống thuốc hạ cholesterol thì có ít nguy cơ bị COVID hơn, đúng không? Dạ, mình phải phân biệt rõ ràng cái đó.
Dạ, đúng rồi. Trà My nói rất là đó là cái chi tiết rất là quan trọng. Nó không có giúp mình tránh bị nhiễm trùng con COVID, nó chỉ giúp mình ít triệu chứng hơn và hồi phục nhanh hơn
nếu bị.
Dạ. Nếu mà mình bị.
Vâng, chứ còn nó không phải là giúp ngăn ngừa và mình đúng, uống cái này rồi mình yên tâm. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, với cái loại mà omega 3, cái loại dầu cá mà bác sĩ nói nó cũng có thể, người ta đang tìm hiểu đó, nó cũng có thể giúp ích vì nó chống viêm á, thì có một cái nhãn hàng nào về omega 3, dầu cá nào mà đang được tin cậy, đang được khuyến cáo hay không, hay là bất cứ loại dầu cá omega 3 nào ngoài quầy cũng có thể giúp ích được trong lúc này thì mọi người nên uống để mà phòng bệnh, để mà tăng cường sức khỏe
nhiều hơn. Nếu mình mua cái chất omega 3 thì nếu là thiệt là omega 3 thì cái nào là cũng tốt.
Dạ. Yeah. Bất kể là nhãn hiệu nào.
Biết, có nhiều cái hãng làm ẩu người ta cái chất không tin cậy hơn. Mà nếu đúng là cái chất hóa học đó là omega 3 thì nó chỉ giúp mình, nhưng mà cái hãng thuốc, tại vì thường thường thuốc bán trên thị trường mà không cần cho bác sĩ thì ở Mỹ nó không cần phải đi qua cái kiểm soát của FDA, nên không có biết, có nhiều thuốc bán rất là nhiều mình không biết là cái nào tốt cái nào xấu, nên mình coi nó làm ở đâu, như là có nhiều khi làm những cái một vài quốc gia không có tin tưởng được. Còn tại vì nó quá nhỏ. Thêm chi tiết nữa là trong cái loại omega 3 thường thường quý vị cho trên chai thuốc nó có hai chất chính, là một chất là EPA,
là EPA theo tiếng Việt đó. Dạ.
Tức là chữ E, chữ P, chữ P dưới, rồi chữ A, EPA, rồi cái chất tắc đó là chữ chất tắc, rồi cái chất thứ nhì là chữ D, chữ D, đó chữ DH, A, DHA. Thì mình thấy là ví dụ sữa, như là trong thị trường Mỹ, sữa thì nó ưa bỏ chất DHA này vô cho những thiếu niên hay là thanh niên đừng mới lớn, tại vì cái chất này nó đem thêm cái ốc của mình tốt hơn, nhưng mà nó lại có thể nó mang cái chất cholesterol nhiều hơn. Thì người ta nghĩ hãy mình người lớn thì cần cái chất EPA nhiều hơn, nhưng mà cả hai chất đều có thể tốt hết, nhưng mà cái quan trọng là cái sự bào chế như thế nào. Có một loại thuốc và Sipa ở Mỹ thì phải cần toa thuốc, tại vì cái thuốc này bào chế cái thuốc mất tiền, tại vì từ cái bào chế mà ra, tại vì cái loại mà omega khác trên thị trường có thể là làm không có bị tinh khiết bằng gene, cái ít lợi nó ít hơn.
Dạ, như vậy là nhìn vào những cái chai dầu cá đó, nhìn vào EPA và cái chất DHA đó, thì nhìn cái dung lượng nó bao nhiêu, hay là nhìn nó như thế nào thưa bác sĩ? Hay là chỉ cần có hai cái chất đó là ok?
Nó đường theo dõi là, ví dụ trước mình bị cái trị về tim mạch không á, nói về tim mạch và tiểu đường không, thì mình muốn 100% EPA, tại vì những thứ này thường thường là người lớn. Nhưng mà thật ra thì EPA cộng với DHA cũng được, tại vì những thuốc trên thị trường nó hòa chung với nhau. Thì nếu người nào mà lớn tuổi hơn thì uống khoảng chừng 60% trở lên của EPA. Thường thì những cái thuốc omega 3, omega 3 nó bán trên thị trường thì nó bỏ nhiều chất DHA hơn, tại vì cái thuốc đó người ta quảng cáo nhiều hơn, nó làm cho bộ óc thì rất là đúng. Nhưng mà tại vì tuổi của Châu là những người lớn tuổi thì óc mình không có còn mà
phát triển,
nên mình không có cần cái chất đó, mình chỉ cần cái chất EPA nhiều hơn, con nít thì nó cần chất DHA nhiều hơn.
Dạ, người lớn thì cần EPA nhiều hơn và con nít là đúng DHA hơn. Nhiều hơn. Dạ, và nhiều hơn đúng. Đây là mình nhìn vô mình thấy nó chiếm 60% trở lên thì yên tâm phải không ạ?
Dạ, khoảng 2/3 trở lên thì tốt.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Như vậy thì từ nay quý vị đi mua dầu cá thì quý vị có thể lựa chọn cho mình cái nào thích hợp và cái nào tốt hơn nhé. Tại vì thật ra trên thị trường những cái loại thuốc mà bổ dưỡng, gọi là bổ sung dinh dưỡng vitamin này kia đó, nó nhiều lắm. Dạ, và cũng có hàng trôi nổi cũng có. Và thật ra những cái loại thuốc này như bác sĩ nói là nó không có qua cái gọi là xin chấp thuận của FDA, tức là cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ. Nó không có qua những cái khâu gọi là quy định gắt gao như vậy. Thành thử ra cho nên là mình theo cái sự tín dụng và theo cái sự nghiên cứu của mình. Mình nhìn thấy cái nơi xuất xứ, mình nhìn thấy cái thành phần sản phẩm thì mình tin cậy và mình dùng. Chứ còn không ai có thể nói rằng là cái nhãn hàng này tốt hơn cái nhãn hàng khác được, phải không? Dạ vâng, cũng nói về những thông tin tốt về COVID thì mình vừa mới nói. Thứ nhất là thuốc hạ cholesterol có thể giúp cho bệnh nhân COVID. Bây giờ một cái thông tin tốt khác nữa, nói về vaccine thưa bác sĩ, một cái thông tin mới về vaccine của Moderna. Thì trong những cái ứng viên vaccine hiện nay thì Moderna đang được người ta gọi là trông chờ nhiều nhất. Và có những cái thông tin mới là những cái vaccine này đang thử nghiệm giai đoạn 3 đó, thì nó đem lại những tín hiệu khả quan cho mọi lứa tuổi, chứ không phải là phân biệt là người trẻ thì đáp ứng tốt hơn người già, phải không bác sĩ?
Dạ đúng, chị Trà My nói đúng. Cái nhớ lại là cái Moderna là một trong ba hãng thuốc mà đã vào giai đoạn thứ ba, nghĩa là thử từ 30 tới 40 ngàn người bệnh. Thì theo nghiên cứu trong số nhỏ hơn thì người ta cũng đều rất là khả quan, nghĩa là người ta thấy cái thuốc này trong người trẻ tuổi, ở đây nói đến trẻ tuổi nghĩa là từ 55 tuổi trở xuống và 56 tuổi trở lên là nó gọi là già đi. Thì thường thường người ta thấy cái ở cái tuổi cao hơn á, ví dụ như là mình tiếp thuốc lưu hàng năm, như là người 65 tuổi thì phải cần cái liều cao hơn, người ta chỉ bằng 2 dose thì mình mới kích thích cái liều đó, là nó mới kích thích có thể mình làm cái chất kháng thể mạnh hơn. Thì người lớn có thể là, tại vì dĩ nhiên là mình lớn tuổi thì mình yếu hơn, thì có thể phải uống thuốc, tích thuốc hay làm cái gì nhiều hơn. Rồi cái nhiều cái thuốc nó không có tốt, không có ứng dụng trong những người lớn tuổi. Nhưng mà trong cái cuộc nghiên cứu này thì nó thấy là người lớn tuổi nghĩa là 56 tuổi trở lên, cũng như so sánh với người từ 18 tuổi tới 55 tuổi, thì cả hai bên đều làm được cái chất tích vô cái thuốc ngừa này thì có thể làm cái chất kháng thể làm chống lại con virus, thì đó là điều tốt. Tại mình nhớ rằng khi các nó theo dõi thì thấy từ cái số tuổi mà từ 50 tuổi tới 84 tuổi thì cái nguy cơ nhập viện mà nếu bị con COVID, con bị con virus này có thể là 4 lần hơn những người mà trẻ hơn, và cái nguy cơ tử vong tới 30 lần. Chỉ hãy mình 50 tuổi trở lên thì mình lại bị cái nguy cơ mình nhập viện hơn 4 lần và cái nguy cơ tử vong lên tới 30 lần. Mà nếu mình từ 65 tuổi trở lên thì cái nguy cơ nhập viện mình lên tới 5 lần và cái nguy cơ tử vong mình lên tới 90 lần. Thì cái tuổi trong cái bệnh COVID này, cái tuổi rất là quan trọng. Thì là cái tuổi mà từ 50 trở lên rất là mỗi lần vô nhập viện thì người bác sĩ
nguy cơ cao đó.
Thì như bây giờ thì mình thấy là có thể là bệnh càng ngày có thể là nhiễm trùng nhiều hơn, nhưng mà cái số người trẻ tuổi là ít cái bị nhiều hơn, nhưng mà người bác sĩ vẫn cái điều mà quan trọng nhất là cái tuổi tác trong cái bệnh COVID này.
Bác sĩ Trà My xin hỏi cái tỷ lệ tử vong đó là 90% ở những người trên 60 đúng không?
Nghĩa là hơn 30 lần, nghĩa là ở mình từ 50 tuổi tới 64 tuổi mình so với người thanh niên từ 18 tuổi đến 45 tuổi đi thì cái tử vong mình những người chết vì cái đó hơn gần như là hơn 30 lần nhiều hơn.
Cao gấp bao nhiêu lần chứ không phải là cái tỷ lệ tử vong hả?
Không phải là 9 người, 10 người thì 9 người bị chết, nhưng mà mình coi cái số mà tử vong thì thấy cái số người chết vì bệnh COVID ở tuổi trẻ thì nó ít hơn, còn người mà 50 tuổi từ 50 đến 64 tuổi thì cái số tử vong nó lên tới 30 lần. Chỉ như là ví dụ là 31 người chết thì là 30 người là 50 tuổi trở lên, còn một người là nhỏ tuổi hơn. Mà hạ mình cao hơn từ 65 tuổi trở lên thì cái tử vong mình lại tăng lên như là 90 lần. Nhưng so với người trẻ tuổi hơn, mình cái sự tử vong mình nguy cơ hơn 90 lần. Rất là quan trọng, tại vì mình mới nói là người cao niên cũng nên tránh ở nhà vân vân và tiếp tục như vậy. Tại vì bị cái này vô thì một phần là cái cơ thể mình nó suy nhược đi, mặc dù mình có thể mình khỏe mạnh nhưng mà những cái hệ thống mà miễn nhiễm của mình nó yếu đi so với người trẻ. Nên một lần nữa là chị Trà My đã nói qua là cái thuốc này nó tích vô thì nó thấy cái lợi ích bằng nhau, thì đấy đó là một chuyện rất là vui.
Dạ, vaccine của Moderna đang thử nghiệm cho giai đoạn 3 đó thì thấy là cái độ tuổi với lại cái vaccine này nó không có thay đổi khác biệt gì cả, người trẻ cũng như người già có cái đáp ứng miễn nhiễm giống nhau. Dạ vâng. Như vậy là một cái tin mừng và mình cũng đang chờ đợi xem là chừng nào kết thúc giai đoạn 3 và chừng nào sẽ có vaccine. Chúng ta đang chờ đợi cái giây phút đó và chúng ta sẽ cập nhật thông tin cho quý khán thính giả sớm nhất có thể. Trong lúc này nhân mình nói về cholesterol với COVID đó bác sĩ, thì có một vị khán thính giả ở đây Lê Thu Thủy hỏi thăm là uống cái thuốc cholesterol mà cái hiệu atorvastatin 10mg nếu uống lâu dài có ảnh hưởng gì hay không? Năm nay 63 tuổi.
Thuốc 10mg đây là thuốc, cũng là thuốc statin, là một cái loại hồi xưa là cái hãng Pfizer nó tên là Lipitor, một thời nó làm cũng như là bán rất là nhiều, rất là đắt. Thì 10mg là cái độ nhẹ nhất của nó, thì những cái phản ứng phụ cũng như từ 20 năm qua mình thấy là làm cho bắp thịt mình bị nhức mỏi, và mình thử cái da của mình có thể lâu nó bị nóng hơn, thì tùy người bác sĩ, không phải là thấy một chút xíu cao hơn thì mình ngừng, mình không cần. Và mình phải theo dõi những bác sĩ, như mình đã bàn qua là uống thuốc loại thuốc này thì một năm phải thử máu, như ở Mỹ mình ta phải thử khoảng chừng 2 lần để coi cái gan mình như thế nào, rồi mình coi người bệnh có thể nhức mỏi hay không. Còn ngoài ra đấy là một thuốc rất là an toàn, rồi có một thời gian ở Hoa Kỳ, ở Mỹ có thể người ta dự tính là mua thuốc loại này không cần toa, nhưng mà cái này chưa có được thỏa thuận, chưa có được chấp thuận, nhưng mà thuốc này rất là an toàn. Tất nhiên là vì này thì uống chỉ có 10mg thì tôi nói cái độ cũng rất là nhẹ. Tại vì có nhiều khi người ta bị tim mạch đó, người ta uống lên tới 80, nên 10mg mà không có triệu chứng, không có bị bọc, không có bị nhức mỏi thì tiếp tục uống. Và hàng năm thì người bác sĩ cho mình thử máu để coi cái gan mình như thế nào.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Mình đang nói những cái thông tin vui về vaccine COVID cũng như là về cái loại thuốc có thể giúp ích bệnh nhân COVID rồi. Có những thông tin không được vui, nhưng mà để dành để nói sau. Bây giờ mình đang nói những cái chuyện vui trước, thì Trà My cũng xin mở rộng nó ra một chút xíu về cái môi trường lây lan của COVID, thưa bác sĩ, là cái điều hết sức là đáng quan tâm lúc này. Mọi người luôn luôn nghĩ rằng là đi ra ngoài không khí thoáng đãng, ngoài trời tức là thoáng khí, thì cái nguy cơ COVID nó thấp hơn. Nhưng mà có những cuộc nghiên cứu cho thấy là cái môi trường bên ngoài đó, nó trong một số điều kiện gọi là lý tưởng, thì cái sự lây lan COVID nó cũng khủng khiếp lắm, không phải là yên tâm đâu. Dạ, xin nhận lời cho bác sĩ Châu.
Dạ, thì cái cuộc nghiên cứu này thì làm bởi một người giáo sư, cái cô này còn trẻ mà cổ rất là thông minh, tại vì cổ làm một cái môi trường có tải lập trên cái máy điện, trên các máy computer, mà cổ học coi những người bệnh, những vấn đề gì ở thành phố New York ở Hoa Kỳ, thì coi tại sao nhưng coi lại cái hồ sơ của người bệnh, của nhà thương, của bệnh viện ở tiểu bang ở New York, thì nó ở tiểu bang New York thì nó gần những tiểu bang kế bên bị lây luôn, thì cổ làm rất là nhiều, mà cả mình phải cần bằng cấp cao mình mới coi được những cái điện, những cái toán cổ làm. Mà tóm tắt là ở cái độ không khí mà hơi ấm một chút hay là không lạnh chứ vừa thôi, đó là một môi trường rất là nguy hiểm để làm truyền nhiễm con COVID này. Thứ nhì là cái con COVID này có thể là ví dụ một người khạc đàm ở New York, ở một chỗ nào đó, mà tùy theo cái hướng gió và tùy theo cái gió mà nó bay, người ta có thể từ 1 đến 2 km, chính là gần 1 mai rưỡi ở
1-2 cây số
1 đến 2 km vẫn có thể bị. Tại vì thứ hết mình đã nói qua chương trình tới là hồi xưa hồi mới ban đầu á, người ta nghĩ là những con virus này là particle, nó là cái hạt nó lớn hơn, thì mình ho ra thì nó rớt ngay xuống đất, nó chết chìm luôn. Chỉ có cái vụ mà cách nhau 6 feet hay là khoảng chừng
2 mét
thì cái tránh được. Nhưng mà sau này mình đã biết qua là những cái phân tử, những cái hạt, những cái droplet nhỏ hơn vẫn có thể bị lây như thường. Rồi nếu cái gió mình, thì cái gió mà thật ra là gió mạnh thì lại có thể nó làm tan đi,
phát
nó làm
tán phát nhiều tan hơn
mình COVID. Nhưng mà ở gió mà im vừa thôi thì nó bay nhẹ nhẹ, nó bay tới cả mile, có thể nó đứng trên không khí từ nửa tiếng tới một tiếng đồng hồ vẫn còn trên không khí. Nghĩa là mình vô chợ mình đi 2 mét có thể là nó vẫn còn trên không khí, chỉ mình phải tiếp tục, phải như chị Trà My đã nói qua, mình phải tiếp tục mang khẩu trang để bảo vệ cho mình. Thì cô giáo sư này đã làm ra cái model của nghĩ như vậy, chỗ mới thấy là tại vì có những tiểu bang gần New York như Connecticut, tiểu bang Rhode Island, những tiểu bang nó thấy vẫn cũng như là hồi mà mới bị thì người ta chặn xe, mỗi tiểu bang nó chặn mà chặn xe, nhưng mà nghĩ là không cần, tại vì cái không khí, cái gió mình nhẹ nhẹ nó sẽ đưa trong cái nhiệt độ mà không có nóng mà không có lạnh lắm, thì nó sẽ đưa con virus này đi
bay xa
từ 1 đến 2 km. Rồi nghĩa là người ta khạc ở đây, người ta bị sổ mũi ở đây, cái người cách đó 2 km vẫn có thể nhiễm trùng được.
Như vậy thì nguy hiểm quá bác sĩ, vậy thì phải có cái quy định là cấm khạc nhổ luôn thì nó mới an toàn hơn trong mùa COVID này.
Mà, ví dụ mà mình ở mình không có ở nơi công cộng mà không ai xung quanh thì người ta vẫn như thường. Cũng như một thế giới quan, như trong ở Mỹ thì nó ưa chơi baseball, thì mấy người cầu thủ này người ta ưa ngay thuốc, không phải là hút thuốc lá mà là ngay cái lá thuốc rồi ta phun ra. Ví dụ tôi thấy nhiều cái cầu thủ Mỹ chơi cái baseball mà tên nó phun ra, thì bây giờ coi lại thì không có được phun, không được ăn, không có được như bạn chew the baseball, tobacco, cái này không có ngay cái lá nữa. Như là ở Việt Nam mình ngày xưa thì mình ngay trầu, thì bây giờ những cái đó mình không có cho ngay, tại vì ngay ta phải phun ra. Thì đúng thì người ta đã biết được là mình, người ta phun ra, tức là nó vẫn có thể trên không khí từ 30 đến 60 phút, nó vẫn còn trên bay trên không khí. Mà nếu có đúng hướng gió thì nó bay tới cả 1 đến 2 km để nó nhiễm trùng tới người khác.
Đó là không khí ngoài trời đó quý vị. Thành ra mình cứ hồi nào giờ mình nghĩ rằng ra ngoài trời thông thoáng khí thì cái nguy cơ lây nhiễm nó ít hơn. Nhưng mà không biết được, không biết chừng là cách mình 1-2 cây số có người nào đó đang đứng trên cái luồng gió trên và khạc nhổ bay, và cái không khí đó nó lây lan, cái gió đó nó làm phát tán đi và mình dính phải thì sao. Bởi vậy cho nên là khẩu trang và mắt kiến lúc này vẫn là những cái biện pháp bảo hộ gọi là cần thiết nhất. Nhưng mà thưa bác sĩ, cái điều kiện gọi là lý tưởng để mà phát tán xa như vậy bác sĩ nói đó là cái nhiệt độ, trong vòng cái nhiệt độ bao nhiêu một cách cụ thể để mình có thể mình hiểu rõ và mình đề phòng cảnh giác cao hơn.
Người ta nghĩ là cái độ mà ấm từ theo độ Fahrenheit, độ Celsius ở Mỹ thì khoảng chừng 60-65 độ tới khoảng chừng 80-85 độ.
Độ F.
Fahrenheit. Còn Celsius có thể là từ mình nhân
Đó là cái môi trường đó là lý tưởng phải không bác sĩ?
Dạ, đó là cái nhiệt độ, đó là nhiệt độ độ mơ. Rồi cái gió mà không có mạnh, cái gió mà thì gió mạnh thì nó bay, nó làm tan ra rất là thì nhanh thì tốt. Nhưng mà cái gió mà vừa vừa thì lại không, thì lại là cái môi trường tốt cho tấu cho mình, nhưng mà tốt cho con virus nó càng nó truyền nhiễm. Thì quý vị thấy như chị Trà mình đã nói qua là có thể mình đi chỗ thoáng khí, mình mở mặt nạ ra là mình tưởng là không có sao hết. Nhưng mà thật ra nếu mà cách đó 1 đến 2 km mà người ta bị, mình vẫn có thể bị lây, người đó vẫn có thể lây cho mình. Nên quý vị thấy mà hãy ra đường cứ tiếp tục mang đến khi mình về nhà, trong cái nhà của mình mình biết là sạch sẽ thì mình mới mở ra.
Dạ, yeah. Mà cái môi trường lý tưởng đó thì bây giờ người ta bắt đầu người ta lo ngại nhiều hơn khi mà trời giao mùa, tức là bắt đầu lạnh, đúng, bắt đầu vào thu
Ở Mỹ thì ở Texas bây giờ nó hết nóng rồi, bây giờ nó trời không khí mát mẻ thì đây là cái môi trường rất là dễ bị nhiễm trùng.
Dạ, yeah. Và càng mát và càng lạnh đó thì dễ bị virus nhiều hơn. Thành ra trong cái mùa này thì mọi người đang khuyên, thứ nhất là phải chích cái cúm trước đi, vaccine ngừa cúm trước, trong lúc chờ đợi có vaccine COVID. Chích vaccine cúm và bảo vệ mình tối đa trong cái thời điểm này. Thưa quý vị, đó là những lời khuyên của giới chuyên môn. Rồi bây giờ mình nói về cái môi trường thuận lợi để lây lan COVID thì cũng có một cuộc nghiên cứu nói về cái sự thông thoáng khí, mà nhất là những cái nhà cao ốc hoặc là những cái nhà mà bít kín, đặc biệt là tại Mỹ chẳng hạn, thì luôn luôn có một cái hệ thống gọi là thông thoáng khí trong nhà. Trời nóng thì nó giữ cho mát lạnh, mà trời lạnh đó thì nó giữ cho ấm áp. Thì những cái hệ thống mà thông thoáng khí đó nó cũng có góp phần trong cái vụ lây lan của COVID. Thưa bác sĩ, thì cho Trà My xin tìm hiểu là nó sự góp ích như thế nào, mà mình cần phải làm gì trong lúc này với những cái hệ thống thông thoáng khí đó để giữ gìn sức khỏe tốt hơn.
Thì cái Trà My nói đúng là cái hệ thống thông gió là và điều hòa cái nhiệt độ trong một cái phòng. Khi mình vô một cái phòng hay vô cái tòa nhà thì muốn cái không khí mình thì ở trước cái vụ này thì mình muốn là vào cái tòa nhà lớn thì đi tới nơi nào, như là một cái biệt thự, một cái hotel, một cái thấy chỗ nào cái nhiệt độ cũng tốt, cũng sướng như nhau hết, cũng như là
không muốn vô phòng lạnh ở máy lạnh đó,
dạ, chỗ nóng chỗ lạnh thì ta muốn nhằm bây giờ không phải là đa số là những một cái trung tâm phát ra cái điều hòa không phải là để từ cái máy lạnh từ phòng, nên ta từ một cái chỗ rồi ta mới tung ra cho hết cái tòa nhà lặn đều với nhau hết. Thì cái này nó bỏ cũng rất là nhiều tiền và nó làm được như vậy. Thì mình thông gió cái là nó phải mix, nó phải trộn với nhau, nó phải vừa cái gió lạnh với gió nóng, rồi nó đi vòng vòng cái tòa nhà. Thì những cái này một phần là để dành cái năng lượng, nó không có xài điện nhiều mà tiết kiệm cái năng lượng, mà vẫn được nguyên cái nhà được lạnh, hay là tới mùa nóng thì được lạnh, mà mùa đông thì được mùa đông thì được ấm, mà mùa lạnh thì được lạnh.
Thì là điều hòa nhiệt độ cả năm đó.
Cái điều hòa nhiệt độ lại mà mình mà để dành xài tiền điện ít, nên những cái máy này nó làm nó lấy như là thường nó hút, nó để như như trong nhà đa số là nó để cái máy hút cái máy nóng, tại vì cái hơi nóng của mình thì nó sẽ bay cao lên, còn hơi lạnh thì nó nằm ở dưới, thì thường hút mà nó hút cái máy nóng lên, rồi nó hút lên rồi đi qua cái máy, rồi cái hệ thống làm lạnh hay làm ấm, rồi nó mới phun ra lại trong cái nhà từ những cái lỗi thoát ở dưới. Thì thường thấy bây giờ thấy ở trên cái nền nhà này gần thì nó có những cái lối thoát đó, rồi nó đi xung quanh. Thì muốn mà tiết kiệm cái năng lượng thì nó phải đi dành cái hơi lạnh, thì nó phải qua cái đó, nó cũng như nó bị cycle, nó làm lại, nó trộn chung với nhau, nó làm lại. Thí dụ như mà trong xe hơi có nhiều cái nút mà mình thấy nó lại không phải làm, chỉ nó làm cho cái độ lạnh tốt, mà hả mình có con vi lúc này mà trong cái không khí đó nó tiếp tục nó lan đi đầy hết, thì lại tại vì nó muốn chính cái máy, nó muốn cái máy lại phải biến hóa, phải làm hết những cái phòng đều nhau hết, thì mà một phòng mà bị nhiễm trùng thì tất cả những cái phòng hết đều bị nhiễm trùng.
Thì cái hệ thống đó nó thông thoáng, nó điều hòa không khí toàn khắp, loan tỏa hết cả một cái building hoặc cả một cái căn nhà trong nhiều phòng với nhau đều đặn như vậy.
Nó làm điều hết. Chứ còn hỏi như ngày xưa là mỗi phòng có một cái máy lạnh đúc về cửa sổ riêng thì không sao. Nhưng mà bây giờ thì cả cái central system là một cái trung tâm điều hòa không khí và thông gió, thì nó sẽ trộn vừa không khí mới và không khí cũ, tại vì không khí cũ đã lạnh sẵn rồi, chứ nó sẽ bỏ bớt năng lượng đi làm ít. Nhưng mà vì vậy thì cả một phòng bị, thì tất cả những phòng khác đều bị hết.
Bị lan tỏa hết. Hàng chi mình thấy là hồi lúc trước đây đó, khi mà còn những cái chuyến du thuyền đó, bác sĩ còn hoạt động đó, thì mình thấy là trên tàu, những cái con tàu du lịch đó, đó là chỉ cần một người thôi là sau đó là thành một cái ổ dịch. Những cái con tàu đó trở thành những cái ổ dịch rất là nhanh. Tại vì từng cái bon, từng cái khoang, cái bon tàu, khoang tàu, những cái phòng nhỏ trong đó đó, những cái hành khách họ ở trong đó thì phòng nhỏ nhỏ nối tiếp nhau và một cái hệ thống điều hòa chung lan tỏa với nhau cả. Thì cho dù họ bịt kín cửa, họ được bị cách ly, không được đi ra khỏi phòng thật, nhưng mà cái hệ thống, dạ, cái hệ thống điều hòa không khí đó nó len lỏi từ phòng này tới phòng kia mà, thành ra nó cũng phát tán luôn cái virus COVID. Vậy thì bây giờ có cái lời
khách
khuyên
sạn cũng bị như vậy luôn, nhưng mà ở
khách sạn
mình nói như là những cái tòa khách sạn như là nó vẫn lan từ, như là tại vì thật ra cái nghiên cứu rất là nhiều lẫn cho mình. Thường thường thì trước cái vụ này thì người ta, những người kỹ sư này, người ta muốn là phòng nào cũng như phòng đó, cùng một cái nhiệt độ, cùng một cái gió như nhau hết, nhưng mà tại vì vậy tới ngày nay thì nó bị như vậy. Thì bây giờ nó nghĩ ra một cách chống lại, nghĩa là nó qua như cái air trở về cái hệ thống trung tâm, có thể nó qua cái đèn UV, nhưng mà nói chương trình rồi, để nó chống lại
đèn,
là qua cái
đèn tia cực tím
và đèn tím, thì nó giết được con, hay là nó qua cái hệ thống mà có người ta nó xịt thuốc vô, hay là xịt những cái đồ mà đặng nó giết con vi khuẩn trước khi nó trở về, nó thoát ra lại, kiểu như nó sẽ đi vòng vòng rồi nó mới trộn những cái hệ thống, nó trộn với nhau. Nhưng mà người ta nghĩ trong tương lai sẽ bổ qua sẽ thêm một hệ thống khác, qua cái hệ thống nhiễm trùng trước khi nó trở về cái phòng.
À, tức là bây giờ mình phải bổ sung một cái hệ thống khử trùng, dạ, trong cái hệ thống điều hòa này có một cái hệ thống khử trùng, hoặc là có một cái hệ thống như bác sĩ nói đó là tia cực tím để mà lọc virus COVID. Thì cái đó chỉ là ý tưởng thôi chứ còn chưa thực hành được.
Tôi nghĩ nếu mà tại vì, nhưng mà cái kinh tế, cái đi như Trạm Giáo nói là nhiều người muốn đi du lịch bằng tàu, rồi nhiều muốn ở khách sạn, nên người ta thấy là có thể là vì cái muốn mở lại kinh tế, sẽ có những người ta sẽ bỏ tiền ra làm những cái đó, cũng như bây giờ Hoa Kỳ đang bỏ tiền rất là nhiều ra làm được cái vaccine, nên hả có cái trong cái sứ tư bản thì hả có lợi, cuối cùng thì người ta sẽ làm, nên hy vọng người ta sẽ làm lẹ là chị Trà My có thể tiếp tục đi cruise trở lại hay đi chơi trở lại.
Vâng, đó là những cái khuyến cáo về những cái hệ thống lọc không khí hiện nay. Nhưng mà với những hộ gia đình, nhưng mà trong nhà mình đó thì không có được cái đó đâu, chưa có đâu, phải không ạ?
Tại vì... chưa có thì thứ nhất là mình về nhà, gia đình mình thật ra trong những cái nhà mới xây lớn ở Hoa Kỳ vẫn có hệ thống central, cái mặt central air condition là máy lạnh, máy nóng qua một cái máy chung với nhau, thì nghĩa là tất cả đều nhiều phòng điều bị một cái nhà của mình là một cái phần nhỏ so với cái khách sạn lớn, nhưng mà thì ở nhà thì đúng như tại vì chị Trà My nói qua thì có nhiều khi ở đây thì buôn nhà thương mà người ta thấy mình bị mà không có nặng lắm thì cho về, người ta nói về rồi cách ly ở trong phòng đóng cửa lại, thì như chị Trà My nói qua mình đóng cửa lại như trong chiếc tàu mà đi chơi, thì mặc dù là mình đóng trở lại mình không, nó không trồng ra, nhưng mà cái gió mà bay trong nó dẫn đen con virus đi trồng trồng cái nhà được.
Dạ, nhưng mà ý Trà My muốn nói là với những cái nhà riêng của mình đó mà có hệ thống điều hòa như vậy, thông thoáng khí như vậy, mà mình mong chờ là nó được qua một cái hệ thống khử trùng hay là có đèn tia cực tím để soi thì nó hơi khó khăn rồi.
Đúng, ra, rất là đúng. Thì mình phải tiếp tục mang, phải lau tay đồ ở nhà.
Dạ, phải khử trùng sạch sẽ bằng những cái biện pháp khác. Dạ vâng, hiện bây giờ mình gọi là sống chung với COVID đó quý vị, thành ra phải cẩn thận. Rồi bây giờ mình sẽ bước qua những cái thông tin mà không mấy được vui về COVID, thưa bác sĩ, đó là những di chứng về sau. Mắc COVID rồi, vượt qua khỏi nó, thoát bệnh, nhưng mà nó có những cái triệu chứng hoặc là những gọi là phản ứng phụ và những cái gọi là hội chứng hậu COVID như thế nào, thưa bác sĩ?
Thì người ta thấy là, trước hết là ở đây một cái nghiên cứu từ cái trường Đại học Đức ở Mỹ, thì những cái triệu chứng mà mình mua nhà thương, mình bị như là bị nóng lạnh, bị ho, nhức đầu, mệt mỏi, thì sau khi mà trị đàng hoàng, như là test thì mình bị dương tính, sau mình thử lần nữa mình đã hết, nhưng mà những cái triệu chứng đó trong 1/3 những người bệnh trong vòng từ khoảng từ 2 tuần đến 4 tuần, mà những người bệnh mặc dù có thể là thử nghiệm ra lại mà không bị dương tính mà vẫn cái triệu chứng vẫn còn, nghĩa là 1/3 người bệnh nhân có thể bị tất cả tháng luôn, những cái triệu chứng đó vẫn còn tiếp tục bị. Rồi.
Nhưng mà thưa bác sĩ, như vậy thì họ âm tính rồi đó, mà còn triệu chứng thật, nhưng mà những cái triệu chứng đó, ví dụ họ ho, họ á xì, nhảy mũi, có còn lây hay không, lây cho người khác hay không?
Cái đó thì đã nghĩ là trong sau khoảng chừng bằng cách ly khoảng chừng 14 ngày thì con virus có thể nó không lây được người ta nữa, nó vẫn còn có thể trong cơ thể của người bị bệnh nhưng mà không có lây ra. Chỉ bởi đưa tới cái nghiên cứu qua là nó khoảng chừng 14 ngày sau thì không còn nữa, nhưng mà người bệnh, người đã bị rồi thì cái triệu chứng vẫn còn. Mà cái mà nguy hiểm hơn nghĩa là những người mà đã bị cái bằng pre-existing, nghĩa là đã bị những cái bệnh khác như là tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh huyết áp cao, thì những người này lại bị có thể nặng hơn nữa. Mặc dù con COVID đã trị rồi nhưng mà cái bệnh mình đã có rồi có thể nó nặng hơn nữa. Rồi người ta lo tại vì có trong những cái thời gian gần đây những người bệnh vì sợ lây, vì sợ cái này sợ cái kia, người ta không có đi khám bệnh, và người bác sĩ nếu muốn khám thì cũng qua cái màn ảnh mà thôi, người ta không biết rõ được. Nên những người mà, nên các cô chú bác nào mà ai mà bị bệnh vẫn trở lại người, gặp người bác sĩ mình càng sớm càng tốt, để mới coi hay là mình có triệu chứng gì phải nên cho người bác sĩ tiếp tục, mình đừng uống thuốc gì thì phải tiếp tục uống thuốc và điều này liên lạc người bác sĩ. Tại vì ngoài ra cái triệu chứng của con COVID, những người mà bị bệnh rồi thì cái bệnh đó có thể đi nặng hơn nữa.
Thưa bác sĩ, ngoài cái chuyện là 1/3 có những cái gì gọi là phản ứng phụ kéo dài từ nửa tháng tới 1 tháng đó, thì cũng có một cuộc nghiên cứu khác ở Hàn Quốc, họ thấy là
ở Hàn Quốc thì là mình chưa biết bao nhiêu, mà những người đã có thể là tính như là đã bị bệnh COVID rồi, đã hết. Còn bị có thể nhiễm người khác, nhưng mà gần 90% những người bệnh này người ta không biết thời gian sau bao lâu, nhưng mà tới lúc này cũng là 6 tháng rồi, thường theo dõi một cuộc nghiên cứu y khoa thì lên đến cả năm, nhưng mà cái này tới những ngày hôm nay thì khoảng chừng 26%, hơn 26% những người này vẫn còn thấy mệt mỏi. Những cái triệu chứng mà thấy nhiều nhất là mệt mỏi, rồi mình không có tinh thần, mình nó không có
quẩy oải
hơn, mình không có tập trung được cái tinh thần của mình. Thí dụ mà những cái này người ta sợ nhất, tại vì có nhiều cái triệu chứng về cái neurology, về cái bệnh mà não bộ, người ta nghĩ cái bệnh này có thể đưa ra mất trí nhớ, hay là những cái bệnh như là lú lẫn trong vòng 5 năm tới, 10 năm tới. Thì đó là sợ, tại vì bây giờ mình thấy là cái tinh thần mình không có được tập trung nữa, mình thấy mình quên, không phải là mà thấy nhiều khi mình thấy chuyện này chuyện kia mình hay quên, mà thì cũng phải theo dõi những cái thông tin đó. Ngoài ra
có một cái gọi là hội chứng hậu COVID đó, phải không bác sĩ?
Mình thấy mệt mỏi, từng 26-30% người ta sẽ thấy mệt mỏi, tinh thần không có tập trung được, hay quên, và rồi một cái khác nữa là có thể bị trầm cảm. Cái tâm lý của mình thấy nó, mình không có còn, như mình thấy cơ thể mình quải đi, mình không có còn thích những cái chuyện khác,
thiếu năng lượng để mà hoạt động, suy nghĩ hoặc là hoạt động thể chất.
Thì như vậy mình ta sẽ có thể đưa đến cái sự trầm cảm, rồi những cái hội chứng khác có thể là tiếp tục, như là mình nói qua 1/3 tiếp tục là trong những đó có những cái triệu chứng là mình cái khứu giác của mình, cái vị giác mình, nhưng mà là mình không có
bị mất đi.
Mất đi
ăn không thấy ngon,
thì phải đưa đến sự mà ăn không thấy ngon, rồi không có thích hợp, thì từ cái này nó lan qua cái kia, nên cái đường dài mình không biết bao nhiêu. Nhưng mà người ta bên Nam Hàn thì thấy là tới ngày hôm nay cũng như là có thể là 2-3 tháng sau vẫn còn những người này vẫn còn thấy mình không có trở lại so với cái bị bệnh, mà có thể cái tỷ số có thể lên tới 90%, nghĩa là cái bệnh này đã ở trong cơ thể mình rất là nhiều. Về y học không thì mình thấy là mình bị viêm phổi và viêm tim, là hai cái đó sẽ làm cho mình thấy rất là đẹp, tại vì mặc dù mình lành đi, mình không còn phát nữa, nhưng mà mình cái phổi mình không còn 100%, cái tim mình không còn 100% nữa, nên mình thấy mệt mỏi. Đây là cái thể chất mình bị mệt mỏi, và cái tinh thần cũng bị mệt mỏi luôn.
Và cái tỷ lệ nó cũng cao lắm, tức là 9/10 đó, cứ 10 người là 9 người bị những cái di chứng này kéo dài.
Vẫn thấy thì cả tháng sau khi đó thì người bác sĩ hỏi người bệnh vẫn còn thấy những cái chuyện đó.
Dạ vâng, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những cái thông tin vừa vui mà cũng có thông tin không vui về COVID để chúng ta tiếp tục giữ gìn sức khỏe tốt hơn giữa đại dịch. Trước khi kết thúc chương trình thì Trà My có nhận vài câu hỏi ở đây, mong cho bác sĩ cho vài phút để giải đáp cho quý vị này. Đang nói về cholesterol đó thì có thông tin là dầu thực vật tốt hơn cho sức khỏe, cũng có thông tin nói mỡ động vật mới tốt cho sức khỏe. Cả hai đều đến từ những người chuyên môn. Vậy xin bác sĩ giải thích rõ hơn về điều này, nên dùng dầu thực vật hay là mỡ động vật? Câu hỏi của Robin.
Trước hết là mỡ động vật, như trong chương trình nói là từ thú vật, như là ví dụ động vật là mình nói về
mỡ heo, mỡ bò,
tức là cho nói là những mình cái gì mà có bốn cái chân, cái gì mà đi ra bốn cái chân thì mình được tránh cái ăn thì là heo, bò, những cái chất đó ra là nó là con mammo, nó là thứ người mình, nó là con người của mình, như là người ta thì
động
chất,
vật có vú đó,
và có vú thì nó đầu sinh con đó, không phải là thì là rất là xấu, thì đó là đầu động vật rất là xấu,
tức là thì nên tránh ăn thịt, nên tránh ăn mỡ,
tránh ăn những cái mỡ đó, tránh càng
của
nhiều càng
heo
tốt.
Của bò,
tóc mỡ đồ thì mình hắt tóc mỡ mình bỏ vô cá mình chiên. Ví dụ cá là động vật nhưng mà có không có chân thì là chân đó là tốt, tại mình uống dầu cá thì tùy theo cái động vật từ đâu ra, nhưng mà thường thường những động vật nào mà có vú mà có con mà sinh con, phải là sinh trứng hay là sinh khác thì không nên ăn nhiều.
Tránh thịt của nó và cũng tránh mỡ nó luôn.
Chắc là cái chất đó, tại vì cái chất đó là chất cholesterol. Mà một lần nữa mà cái chất cholesterol mà dính vào tế bào mình thì con COVID này nó sẽ dính vô. Thì nhờ vậy mà cái chất statin mà mình nói hồi đầu chương trình đó, nó chống lại cái chất COVID lại, là nó làm cho cái chất
chống
mỡ cholesterol bớt đi. Thì cái con vi khuẩn, cái con virus này nó không có nhập vô cái tế bào chủ được nữa. Thì vì vậy mình tránh, nhất là thời buổi này, vừa tránh tốt về bệnh tim mạch, vừa tránh cho con virus này nó dính vào tế bào của mình. Còn mỡ thực vật thì cả mấy năm nay người ta nói là ví dụ dầu olive là từ cái dầu bên Ý, người ta thấy những người ở cái ở Ý hay là ở miền Nam Âu Châu, ở cái vùng Mediterranean thì ăn những cái loại dầu olive này thì tốt hơn. Và cái dầu mà nhưng mà olive không mắc tiền, cái dầu khác mà ở Hoa Kỳ bán là canola oil, đó là hai loại dầu, hai loại này là loại dầu thực vật thì có thể là không nguy hiểm bằng, nhưng mà không có nghĩa là tốt, không nguy hiểm bằng cái dầu của động vật mà có thực vật thì có thể là ít nguy hiểm hơn, nhưng mà tùy theo người ta bào chế thành sao. Tại vì người ta ví dụ người ta làm là cái hydrocarbonate, như là cái mỡ, như là mỡ chiên mà chiên khoai lang tây hay chiên những cái gì mà có thể là dùng dầu thực vật, hay là người ta mấy người vô thị trường mà mua thì nó để cái này là không có cholesterol thì đúng, nhưng mà cái này là nó làm vậy nó một mặt là có thể nó dụ người ta thôi, tại vì nếu lấy cái dầu chỉ có con mammal, chỉ có con thực vật có con và có vú thành con người thì có thể làm cái cholesterol, ngoài ra những con tôm cá ở biển thì cũng có thể làm cho mình cholesterol, nhưng mà thật ra thì cái thực vật thì nó không có chất cholesterol thì nó không có làm nguy hiểm cho mình, nhưng mà nó bào chế cách khác thì nó làm như là tiếng Mỹ là
bão hòa đó, mở bão hòa
là không bão hòa, thì tùy theo nó bào chế như vậy thì cái dầu thực vật mà tùy theo mà
cái cách người ta chế biến thì nó cũng có thể nguy hiểm như thường,
thì có thể nguy hiểm của mình thì tùy. Nhưng mà trước hết là mở động vật, mà một lần nữa một mở động vật thì đa số là xấu, mở thực vật thì không có xấu bằng nhưng mà chưa chắc là tốt.
Thuốc cholesterol mà hiệu lovastatin uống lâu có bị ảnh hưởng gì không bác sĩ? Tôi năm nay 63 tuổi.
Cũng như câu trả lời cho cái gì mà uống atorvastatin thì tất cả cái statin đó, những cái năm cái chữ cuối cùng là chỉ S, chữ T, chỉ A, chữ T, chữ IN đó, thì nó cùng một loại với nhau, thì tùy cái độ lượng thì cái phản ứng phụ của tất cả các loại thuốc này là một lần nữa là nó làm cho cái gan của mình có thể bị nóng lên. Nếu uống nhiều quá thì nhiều người mà đã bị viêm gan xấu hay là bị ung thư gan thì có thể là không nên uống, nhưng mà thường đa số là không có xấu bằng, thì người bác sĩ một lần nữa mỗi năm người ta sẽ thử gan cho mình ít nhất 2 lần, rồi ngoài ra là cái cách mà mình ta bị bắp thịt bị mũi đi, người ta không thấy mũi nhiều hơn, thì đó là những phản ứng phụ của thuốc statin, và ngoài ra rất là an toàn, nó đã ra thị trường cả hơn 20 năm và đã cho mình được rất là nhiều chuyện, và trong cái trường hợp này thì một cái là nó chống cái viêm của con virus, và thứ nhì là nó làm bớt chất cholesterol nên con virus nó không có vô tế bào mình được, thì qua hai cái ngã đó mà nó giúp cho con người ta bệnh COVID, mà đầu chương trình mình nói là những người uống thuốc này vô tới bệnh viện mà bị COVID thì thì 50% thấy nhẹ hơn thì cái triệu chứng và sẽ bình phục nhiều
hơn, nhanh hơn,
lẹ
dạ,
hơn.
Vâng. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Những câu hỏi về cholesterol này nó cũng đúng cái chuyên môn của bác sĩ Nguyễn Đông Châu, là một bác sĩ về tim mạch, phải không ạ? Dạ, là chuyên giải phẫu về tim mạch và dạ điều trị cho bệnh nhân tim mạch ở Texas. Cảm ơn quý vị thật là nhiều. Chúng tôi mong là có thể có thêm thời gian để trả lời tiếp những câu hỏi của quý vị. Tại đây vẫn còn nhiều câu hỏi, nhưng mà thưa quý vị là chương trình cũng đã quá giờ rồi, để trả lời bác sĩ lại cho thời gian làm việc tại bệnh viện lúc này ở Texas. Hiện giờ là 11 giờ rưỡi trưa giờ của Texas, bác sĩ đang trong ca làm việc. Dạ, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đông Châu rất là nhiều. Mình sẽ tái ngộ vào chương trình kỳ tới với những thông tin mới hơn về COVID và những lời khuyên từ giới chuyên gia trong cái mùa đại dịch này. Mong quý khán thính giả đón xem thường xuyên tối thứ tư hàng tuần chương trình Hỏi Đáp Y Học, bắt đầu 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, và chương trình Hỏi Đáp Di Trú là tối thứ năm. Ngoài ra cũng có chương trình Hỏi Đáp Về Du Học vào tối thứ hai. Mong quý vị đón xem thường xuyên nhé. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đông Châu rất nhiều đã dành thời gian và những thông tin rất bổ ích cho chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán giả.
Trà My trân trọng kính chào quý vị và kính chúc quý vị cũng như bác sĩ thật nhiều sức khỏe, giữ gìn thật tốt trong mùa đại dịch này nhé. Vâng, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kỳ tới.